đời tu của ông Thomson Martineau. Vào tu trong dòng, ông cho là ân huệ cao quý Chúa dành cho mình. Ông chăm chú giữ lấy ân huệ này, ra sức sống đời nhẹ nhàng, tuân giữ kỷ luật tu viện, vâng phục bề trên và yêu thương anh em hết lòng. Không bao lâu sau khi tu luyện trong dòng, ông trở thành thầy tu gương mẫu. Các thầy đều khen ngợi và theo ông cách ăn nếp ở, mau chóng đạt tới mức hoàn thiện như lề luật mong muốn. Trên môi miệng mỗi người, trong tu viện cũng như ngoài tu viện, đều nghe rõ tiếng trầm trồ nhỏ to khen ngợi tư cách khác lạ, đạo đức của thầy dòng mới này. Người ta tự hỏi,
làm sao thầy này chóng bước tới bậc chân tu dễ dàng thế?
Phải chăng thầy có chí quyết tâm, thì mọi thầy trong dòng đều có chí cả? Phải chăng thầy có ơn Chúa Thánh Thần, thì các thầy ở trong dòng ai mà chẳng có Chúa Thánh Thần?
Anh em trong tu viện mến yêu thầy, nhất là bề trên quý trọng thầy, và luôn luôn nhắc nhở tên thầy, để anh em cùng một bước làm thánh nhẹ nhàng. Đang âm thầm sống trong viện tu cách vui vẻ, bỗng nhiên lòng thầy rộn lên xôn xao. Thầy tưởng nhớ đến đứa con nhỏ phải sống bơ vơ, không tình phụ tử, không ai ấp ủ giáo dục cho khôn lớn. Thầy nhớ nhung, cảm động liên miên trước cảnh người con nhỏ của thầy còn ở thế gian. Thầy lo trăm chiều bảy nỗi, không ăn không ngủ. Đứa con nhỏ ở nhà là mối âu lo của lòng thầy, vì thầy suy rằng nó đã mất tình mẹ từ lâu. Nếu mình xa lánh con, tìm nơi vắng vẻ mà an phận riêng mình, phải chăng là một điều bội phản? Nỗi hận lòng chôn sâu trong mình thầy, thầy không tìm ai thổ lộ ra ngoài để được một giải pháp bình thường, nhất là cho lòng yên tâm tu tịnh. Ngày này sang ngày khác, tháng này sang tháng khác, bận lòng đã làm cho thầy kém ăn kém ngủ, khiến nét mặt của thầy lúc nào cũng đăm chiêu. Người ngoài nhìn thấy thầy băn khoăn lo sợ, da rẻ mất sắc. Người xung quanh đều có cảm tưởng buồn lây khi nhìn hình dáng của thầy. Cha bề trên thấy thầy có dáng điệu khô héo, buồn phiền. Cha đoán trong ý là lòng thầy phải cơn sầu bối rối. Óc thầy đang bị ám ảnh bởi một ấn tượng mờ ảo. Cha thương hại thầy và tìm cách an ủi thầy. Nhất là tìm ra nguyên do làm thầy phải buồn sầu, cốt giúp thầy đánh tan mọi lo lắng trần đời, để tu thân cho trọn vẹn. Sau khi suy nghĩ cách thức, cha bề trên gọi thầy vào phòng riêng ân cần hỏi han với một giọng cha con.
Con có điều gì thắc mắc mà kỳ này cha thấy con gầy yếu quá, và lúc nào cha cũng thấy con tâm chiêu?
Thầy trông thấy cha bề trên chăm sóc mình, cảm động, nước mắt rơi xuống chan hòa. Thầy thành thật kể lại căn do lòng mình cho cha bề trên.
Dạ thưa cha, điều làm cho con khổ tâm là con còn có một đứa con sống ngoài thế gian. Con nghĩ rằng nếu nó bơ vơ bất vượng, không ai chăm nom giáo dục nuôi nấng nó, rồi sau này tính tình của nó ra sợ ra hư hỏng, thành người gian ác, hại cho nhà, cho làng, cho nước và cho chính bản thân nó nữa, thì nó sẽ mang theo tất cả hư hoại cuộc đời về bên kia thế giới, con nghĩ thật là tội nghiệp cho nó. Dạ.
Cha bề trên nghe tất cả những điều thầy nói ra, biết thầy là con người khí huyết cao siêu, đang bị cơn sầu chính đáng làm xao động. Cha tỏ lòng thương hại số phận ai oán bất vượng của con thầy. Không có ai săn sóc yêu đương lúc nhỏ tuổi. Cha hình dung con thầy là một trẻ trai mất cha mất mẹ, lang thang tìm của nuôi mình ở đầu đường xó chợ. Cậu bé lang thang không gặp thân bằng cố hữu vỗ về giúp đáp. Cha lấy lời hai ý đẹp an ủi thầy, cố làm thầy bình lòng theo Chúa đến cùng. Cha nói cùng thầy:
Thầy có biết lời Chúa phán với các môn đệ không? Con chim bay trên trời, con cá lặn dưới biển, chúng không gặt không hái, thế mà chúng được Cha trên trời cho ăn no đủ. Phương chi chúng con là con cái, chắc chắn Chúa không để chúng con chết đói đâu.
Cha khuyên bảo thầy:
Con hãy tin tưởng vào Chúa quan phòng, Ngài là Cha nhân từ thương xót, không từ bỏ ai bao giờ.
Nghe lời cha bề trên khôn ngoan dạy bảo, thầy vẫn sầu buồn không ngớt, không sao giữ nổi những chuyển động liên tiếp, hằng ngày hướng về người con xa xôi. Cha bề trên biết thế, Ngài đắn đo lâu ngày, sau đó mời thầy lại, trả lời cho thầy cách nhân từ.
Nếu con sầu buồn quá vậy, thì cha cho con về quê đem đứa trẻ đến đây nhé. Chúng ta cùng nuôi nấng và dạy dỗ nó thành người, nếu sau này nó muốn đi tu cũng được.
Thầy nghe lời cha bề trên nói một cách khôn khéo nhân từ, thầy lấy làm mãn nguyện sung sướng. Thầy xin tiền hành lý, vội vã thu xếp đồ đạc, lên đường về quê xưa tìm con. Khi gặp con, thầy vui mừng, bộc lộ ra bên ngoài. Thầy may sắm quần áo, nhưng may kiểu nam phục, thay lối mặc cũ của con. Thầy bắt con bỏ hết những kiểu quần áo nữ phục. Thầy khôn khéo cải trang con gái của thầy thành cậu trai khôi ngô xinh đẹp. Thầy dặn dò con mình:
Con à, con nhớ một điều này nha, con không nên tiết lộ bí mật trong mình. Và ba đổi tên cho con là Marino, thay vì tên cũ là Marina, con nhớ nhé. Cốt ý là cho thiên hạ coi con của ba là cậu trai.
Đứa con của thầy ăn mặc rắn rỏi, trông bản bao, trắng trẻo như cậu công tử trong cung điện nhà vua. Thầy dẫn con lên đường về nhà dòng, đi mấy chục dặm đà, tới nơi thầy đứng một lúc trước cổng, cảm tạ lòng lành Thiên Chúa và hướng lòng xin ơn cho các anh em sống trong viện tu, xa hẳn sự dòm ngó của đời. Thầy từ từ dẫn con vào trong nhà dòng, trình cùng bề trên và giới thiệu đứa con duy nhất của thầy với anh em trong dòng. Cha bề trên trông thấy, không hỏi han gì, cha chấp thuận cho con thầy được ăn học như các học sinh bên ngoài, để sau này cậu bé có học, biết suy nghĩ đường ngay lẽ phải, đi con đường phù hợp với nguyện vọng cõi lòng. Thế là Marino ở nhà dòng trong một khu riêng, nhà dòng chăm nuôi cậu, dạy dỗ cậu đủ điều. Marino ngoan ngoãn tỏ ra một trò thông minh đạo đức. Marino không kiêu sa, không hất dịch, không nóng nảy nghịch ngợm. Những người xung quanh đều yêu chiều Marino và thích thú giúp Marino lớn lên trên con đường khôn ngoan đạo đức. Khi Marino lên đúng 14 tuổi, bề trên trao việc dạy dỗ con cho cha nó. Làm sao cha tiêm nhiễm cho con mình những đức tính căn bản của nền đạo tu viện. Người cha vốn đầy lòng nhân đức và hằng muốn cho con đi theo con đường đạo hạnh, hết lòng thờ Chúa, lo việc trỗi mình. Thầy ra sức hun đúc tính tình đứa con thành người, răn dạy con một cách cẩn thận:
Mario con ơi, con đừng có tiết lộ cho một ai biết mình là phận nữ như nghe con. Một khi mà con đã tiết lộ rồi, không giữ được bí mật như cha đã dặn dò con sẽ bị loại ra khỏi nhà dòng, vì nhà dòng là nơi dành cho nam giới thôi.
Thầy nhắc đi nhắc lại cho con hiểu sự hữu ích việc ở nhà dòng, nơi Chúa quan phòng khôn ngoan, để con ở đó giữ trọn đức tinh khiết. Thầy nói rõ ràng cho con nghe.
Vì ở đời này rất là khó giữ lòng mình trước bão tố, và gió bụi trần ai thường lung lay con người chuyển theo lầm rạc rất là dễ dàng đó con à.
Martino ngoan lành dưới bàn tay cha răng dày, nghe chăm chú từng chân tơ kẽ tóc. Nhưng hết 3 năm học tập bên người cha khả ái, Martino khổ sầu muôn nỗi. Martino mất cha, cậu phải rơi 2 hàng lệ đau đớn trước linh cữu người cha. Cha của Martino chết một cách thánh thiện, nực mùi hương thánh đức. Đời sống của thầy này đàng hoàng chân chính, lúc nào cũng làm cho anh em trong dòng cảm mến.